tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 82. Mấy ngày hôm nay cũng rất là may mắn được nghe cô giáo Lưu Tố Vân giảng một đoạn rất hay. Cô Lưu nói, cái tâm của chúng ta không nên đem làm thành thùng rác, nên bỏ vào đó là thuần tịnh thuần thiện. Không nên bỏ vào đó những lỗi lầm của hết thảy mọi người. Không nên đối lập với hết thảy người, sự và vật. Trong tâm mà chỉ có người thôi thì yêu ghét sẽ rất nặng. Bạn nghĩ đến một người nào, bạn chán ghét người đó, bất mãn người đó, trong đầu óc cũng chỉ cứ lẩn quẩn, càng suy nghĩ càng cảm thấy phiền, càng nghĩ càng mệt. Chà đạp thân tâm của chính mình không chỉ là chà đạp lên thân tâm của mình. Ý niệm này vừa phát ra cũng làm tổn hại đến không ít người, đặc biệt là tổn hại người trong nhà mình. Nhìn thấy biểu cảm của bạn hôm nay, người ta không dám nói chuyện với bạn, họ cũng cảm thấy bị áp chế, tổn hại chính mình còn tổn hại người xung quanh. Để người ở trong tâm thì yêu và ghét sẽ nhiều. Để sự ở trong tâm thì phải trái sẽ nhiều. Để vật ở trong tâm thì tham trước sẽ nhiều. Tôi muốn mua chiếc xe đó, tôi muốn mua cái nhà đó, bộ đồ đó đẹp làm sao. Sau khi tan ca tôi nhất định sẽ mua. Món đó ăn rất ngon, trong tuần này không đi ăn là không được. Luôn suy nghĩ đến những thứ vật chất này thì tham trước sẽ càng ngày càng nhiều. Ngày ngày đều được thanh tịnh, ngày ngày đọc kinh điển, so với việc cứ suy nghĩ đến người sự vật thì nhất định là thanh tịnh tự tại hơn nhiều. Cho nên con người không biết cách sống, chỉ toàn tự chuốc phiền phức, tự tìm lấy khổ, nghĩ đến toàn những việc phiền não. Tiếp theo, chúng ta lại phân tích. Thật sự, người cấp dưới khuyên chúng ta cũng hết mấy lần, vì sao người ta lại bỏ đi? Cảm thấy chúng ta không có tiếp nhận, không thay đổi. Đây là việc mà người làm lãnh đạo phải nên suy nghĩ, phản tỉnh. Chúng ta nói, anh ấy nói chỉ là một góc độ thôi, chúng ta phải suy nghĩ theo những góc độ khác nữa, có đạo lý hay không? Có, mà cũng không có. Tôi không biết mọi người có nghe hiểu hay không. Có là gì? Là đạo lý biểu hiện ở trên văn tự. Nội tâm có ở trong đạo hay không? Cũng giống như vừa mới có sấm sét. Các vị có bị giật mình hay không? Có giật mình là không ở trong đạo. Hoảng sợ rồi. Bạn mà thật chuyên tâm thì dù có sấm sét thì cũng không ảnh hưởng gì. Đương nhiên, mình nói là để cho chính mình nghe, không thể đi yêu cầu người khác. Tôi vừa mới suy nghĩ đến sư công Lý Bỉnh Nam. Có một lần, vào buổi chiều xem sách, bên ngoài mưa to sấm sét rất dữ dội. Sư công ngài xem sách cả buổi chiều. Sau khi xem xong thì bước ra cửa, ồ, vừa mới có mưa à? Các học trò nói, vừa rồi không những là có mưa mà sấm sét còn rất dữ dội. Sư công hoàn toàn không bị ảnh hưởng, hoàn toàn chuyên chú vào việc xem sách. Chúng ta nghe đến đây thì nghĩ có thật không vậy? Chướng ngại lớn nhất của việc tu đạo là tâm nghi. Quân tử dĩ kỳ sở bất năng úy nhân, nghĩa là người quân tử nghe được những việc mà mình không làm được thì họ kính nể những người làm được. Tiểu nhân dĩ kỳ sở bất năng bất tín nhân, nghĩa là tiểu nhân cảm thấy những việc mà chính mình làm không được thì họ cũng không tin là người khác có thể làm được. Chúng ta xem Quan Công, Hoa Đà. Quan Công được người ta làm phẫu thuật, ngài ngồi xem kinh Xuân Thu để cho người ta mổ da cắt thịt làm phẫu thuật, không có thuốc gây tê, là thật hay là giả vậy? Quan Công mà nói thì đương nhiên là thật rồi. Đây đều là có thể làm được. Chúng ta xem những mô phạm này mà học tập theo. Như vừa rồi tôi mới nói, khi người lãnh đạo này đang nói, góc độ của lãnh đạo họ cũng cần phải suy nghĩ. Tôi có những phương diện khác cần phải suy nghĩ. Các chị xem, trong ý niệm của chúng ta đều là người khác không đúng, đều là mình đúng. Ngã chấp quá nặng rồi, ngã mạn quá mạnh rồi. Hôm nay cấp dưới đưa ra ý kiến với bạn, bạn ngay cả một chút hồi đáp cũng không có. Bạn đem chân tâm của người ta đặt ở đâu rồi? Việc đó của người ta rất đáng quý, bạn phải để nó ở trong lòng. Hiện tại bạn tìm ở đâu ra người trung thành đến như vậy chứ? Có thể thẳng thắn nói ra vấn đề của bạn, đem vấn đề của đoàn thể nói cho bạn nghe. Chúng ta hiện tại là người làm lãnh đạo thì có mấy người có thể trân quý lòng chân thành này của cấp dưới? Đều là lấy cái tôi làm chủ. Lấy cái tôi làm chủ thì căn bản là không có cách nào để thấu hiểu được lòng trung thành và lòng chân thành của người khác. Bạn không có cách nào thấu hiểu sự trung thành của họ, bạn không có cách nào có giao cảm với họ, làm sao chúng ta giữ được người ở bên cạnh mình chứ? Bạn có thể thấu hiểu tâm của mỗi người, công nhận sự đóng góp của mỗi người, tâm tâm tương ưng, cùng kết một cái duyên phận hết sức thù thắng, cùng nhau nỗ lực vì mục tiêu chung. Khi bạn cảm nhận được ý kiến quý giá của cấp dưới, họ rất chân thành, thì bạn nhất định sẽ đi cảm ơn họ, trao đổi với họ. Sự việc có thể đi theo phương hướng viên mãn. Cứng nhắc thì chính là ngã mạn của chúng ta. Ngã chấp nên đã vướng mắc lại, đều là cách nghĩ của chính mình cứ quanh đi quẩn lại, không thể nào thấu hiểu được đối phương. Một khi thấu hiểu được đối phương thì bạn có thể giao cảm với tâm của họ. Bạn thấu hiểu được tâm của họ rồi thì sao lại không thể câu thông kia chứ? Hơn nữa, chính ngay lúc đó là bạn giúp đỡ tốt nhất cho cấp dưới. Bởi vì họ nêu ra góc độ này, bạn suy nghĩ thì lại là góc độ khác. Họ suy nghĩ đúng, họ nhắc nhở bạn, họ giúp đỡ bạn. Cách suy nghĩ cũng không sai, vậy thì hai người liền câu thông lẫn nhau. Vì sao nhìn sự việc càng được toàn diện hơn? Đôi bên đều trưởng thành, việc tốt mà. Nếu bạn nói, nhưng mà cấp dưới nhìn sai rồi, nhìn sai cũng là một việc tốt. Nhìn sai thì làm sao lại là việc tốt chứ? Họ nhìn sai thì bạn mới có thể giúp đỡ được cấp dưới của mình, bạn mới có thể đào tạo họ, thì họ mới có thể trở thành trụ cột cho bạn được. Cấp dưới mắc sai lầm mà bạn không chủ động để đi dạy bảo họ thì căn bản là chúng ta không yêu quý nhân tài, căn bản không có dùng cái tâm của cha mẹ để dung bồi cho họ, vẫn là lấy cái tôi để làm trung tâm. Cấp dưới sai rồi, bạn còn cuống quýt hơn họ, đi lo cho họ, giúp họ sửa đổi, đây mới giống tấm lòng của cha mẹ, đây mới là quân thân sư. Cho nên một việc cụ thể, bất luận chúng ta là người làm lãnh đạo hay là người làm cấp dưới, đều phải dùng kinh giáo để quán chiếu chính mình. Có thể lại có một tình trạng khác. Cái sai đó của họ rất lớn. Phương hướng của họ căn bản là sai lầm. ta không đồng ý đi theo hướng đó. Vậy thì mức thấp nhất là bạn không nên kết ác duyên với họ. Không cùng chí hướng thì không thể cùng mưu sự được. Đúng không? Tôi đi đúng hướng, họ đi không đúng hướng. Bạn đi đúng vậy, đã đi được thông suốt chưa? Còn thường hay bỏ thời gian ra nói với mọi người là tôi đúng, anh ấy sai. Tôi đúng, anh ấy không đúng. Bỏ ra rất nhiều thời gian để ở đó mà nói tôi đúng, anh ấy không đúng. Tôi tin là loại tâm thái này của chúng ta thì nhất định rằng chữ đúng này của chúng ta cũng làm không được. Vì sao vậy? Chúng ta cứ ở đó nói tôi đúng, anh ấy không đúng. Tâm ngạo mạn đang khởi tác dụng, tâm hư vinh đang khởi tác dụng. Tâm hư vinh có thể chống đỡ được bao lâu? Hầu hết thời gian đều dùng vào việc gì? Đều là nói người khác sai, ta thì đúng. Bạn thật sự có thể nào đem việc quan trọng làm cho tốt hay không? Tôi không tin. Dường như hiện tại phương hướng là đúng, nhưng mà cái tâm thị phi này không buông xuống, vậy thì con đường này không biết sẽ có bao nhiêu hầm hố mà chúng ta có thể ngã xuống đó. Còn ở đó nói người khác sai, cái tâm này của ta lúc nào cũng bị sai lệch đi, cũng đều không nhìn thấy được, càng không có tư cách để đi nói người khác sai. Hơn nữa, khi người khác thật sự sai, chúng ta mau mau làm đúng. Khi người ta nhìn thấy thì sẽ nhanh chóng đi đúng trở lại. Đây mới là chân thật bạn đã trân quý cái duyên phận giữa bạn với người ta. Họ hôm nay làm lãnh đạo của ta một ngày, chăm lo chúng ta một ngày. Sự cung kính của chúng ta đối với họ phải giữ gìn suốt đời, tuyệt đối không thiệt thòi. Hơn nữa còn thành tựu được đức hạnh của chính mình. Nếu không giữ gìn, vậy thì ngạo mạn của chúng ta sẽ nổi lên. Trước tướng liền nổi lên, thành kiến liền nổi lên, bắt đầu nhìn lỗi người khác, liền thối lui rồi. Cho nên chúng ta phải quán chiếu. Thái độ của chúng ta đối với hết thảy những người có duyên trong cuộc đời này là đang thối lui, vẫn là đang thối lui. Không nên cho rằng kinh sách đọc nhiều thì gọi là tiến bộ. Đọc kinh điển là phương tiện, nâng cao tâm tánh mới là mục đích. Đối với người thì chân thành, cung kính, khiêm bi, bình đẳng, từ bi. Có không ngừng được nâng cao hay không? Thậm chí là mỗi một người đều đang nâng cao. Như vậy thì mới đúng. Nếu như một người nào đó dường như là có, người nào đó không có, thì phán đoán chính xác cũng là không có. Một người nào đó có, người nào đó không có. Chữ có đó cũng là dùng tình chấp mà làm ra. Vì sao hiện tại bạn cảm thấy có? Bởi vì bạn và họ là thiện duyên. Bạn nhìn họ thấy vừa mắt, cho nên đối với họ tốt. Chữ có đó vì sao có thể biến thành chữ hận? Đây không phải là tôi nói, là Khổng Lão Phu Tử nói. Phu Tử nói yêu ai thì muốn họ sống, ghét ai thì muốn họ chết. Câu phía trước của câu ghét ai thì muốn họ chết là câu gì? Là yêu ai thì muốn họ sống. Do yêu mà sanh hận, vậy thì cái yêu đó là yêu thương chân thật hay là giả? Đó là cái yêu do tình cảm. Nó có thể sẽ thay đổi. Yêu thương có điều kiện. Khi đối tốt với họ, họ không đối tốt với ta, thì cái yêu thương đó liền thay đổi, liền biến thành oán, biến thành hận rồi. Chân tâm thì sẽ không thay đổi. Chân tâm thì không có phân biệt, bình đẳng đối đãi với hết thảy người. Chúng ta học tập văn hóa truyền thống không có gì khác là để trở về với bản tánh. Mừng giận buồn vui khi chưa biểu hiện ra gọi là trung. Tâm yêu ghét ở cùng với nhau thì không ở trong chữ trung này, mà cũng không nằm ở trong chân tâm. Phát ra mà đều đúng mực gọi là hòa. Tâm tư cảm xúc của chúng ta khi nổi dậy lập tức có thể nhìn thấy được tự mình đang làm việc theo cảm xúc. Liền điều chỉnh trở lại thì có thể chung sống với mọi người. Sẽ không xung đột, bởi vì có chừng mực, không bị xấu đi. Trung là cái gốc lớn của mọi người, đây là bản tánh của chúng ta. Tìm được cái gốc lớn này khôi phục bản tánh. Hòa là đường lối thành tựu của mọi người. Dĩ hòa vi quý, luôn luôn điều chỉnh tâm tư cảm xúc cùng tập khí của mình. Điều chỉnh từ từ, có thể đối trị tập khí, sau cùng sẽ khôi phục được cái bổn thiện minh đức của bạn. Cho nên nói đến đây thì tất cả mọi người đều là đến để giúp đỡ chúng ta, thành tựu cho chúng ta, nhắc nhở chúng ta vẫn còn tập khí và làm việc theo cảm xúc ở chỗ nào đó. Ý niệm này mà các vị đã chuyển trở lại rồi thì từ nay trở đi sẽ là những ngày tháng thái bình. Vì sao vậy? Không có bất kỳ một ai đối lập với bạn. Bạn xem mỗi một người đều là đến để giúp đỡ bạn. Bạn đã bước vào thế giới thái bình rồi. Người ta thì đối lập xung đột, còn bạn thì sống những ngày tháng thái bình. Cho nên các vị học trưởng, thế giới này là tâm chúng ta tự biến hiện ra. Mỗi một người trải qua những ngày tháng, cuộc sống đều không như nhau. Thuần là một cái tâm chân thành từ bi, thì sẽ kết thiện duyên với hết thảy mọi người. Nếu là tâm đối lập và chỉ trích, vì thì có thể đâu đâu cũng là xung đột. Chúng ta đối diện với đoàn thể, giữa quân thần tương tác lẫn nhau, luôn luôn vẫn là phải trở về với cái tâm này của chúng ta. Bạn nói hiện tại lãnh đạo đã đi sai rồi. Tôi rất là đau lòng, rất là lo lắng cho lãnh đạo. Nếu có tâm như vậy, thì thật hiếm có, nhưng mà vẫn chưa đủ giác ngộ. Xin hỏi mọi người, việc đau lòng thì có thể giải quyết được vấn đề sự việc hay không? Cho nên hãy lau khô nước mắt, dũng mãnh đi đúng đường về phía trước, cúng dường những người đã từng có ân với bạn mà đã đi sai đường. Dùng tâm thành của bạn mà cảm động họ trở lại, vậy thì mới đúng. Giống như bạn chuyển như vậy thì tâm tư cảm xúc của bạn làm gì có thời gian để đi lòng vòng, mà sẽ mau mau dũng mãnh tinh tấn, thành tựu chính mình, thành tựu nhân duyên. Cho nên người biết xoay chuyển thì sẽ không hao phí thời gian với tâm tình của mình. Vừa chuyển ý niệm thì liền mau mau dụng công, mau mau dụng công, không thể chậm trễ. Mỗi ngày mới, ngày ngày mới, lại ngày mới. Đây là chuyển lòng hiếu thảo thành lòng trung mà chúng ta đã nói. Tiếp theo chúng ta xem câu kế tiếp, nằm ở quyển thứ nhất. Trang 70, đếm ngược hàng thứ hai. Đoạn câu kinh này là xuất phát từ Thi Kinh. Thi Kinh là một quyển văn học thơ ca lâu đời nhất trong văn hóa của chúng ta. Tất cả thơ ca trong đó đại bộ phận là thơ ca lưu lại từ trước thời triều nhà Chu. Hơn nữa thơ ca này còn có thể hung đúc được tánh tình, có thể điều tiết được hỷ nộ ai lạc của chúng ta, khiến cho chúng ta không đến nỗi phóng túng, phát ra một cách đúng mực. Trong lễ ký kinh giải thiên chuyên môn giảng giải sáu kinh này, trong kinh giải nói đến giáo hóa của Thi Kinh, nhập kỳ quốc. Bạn đi đến một đất nước nào, kỳ giáo khả tri giả, nghĩa là sự giáo hóa của nơi này đối với người dân, thì bạn có thể cảm nhận được họ tiếp nhận sự giáo hóa gì đều cảm nhận được. Giả sử họ tiếp nhận giáo hóa của Thi Kinh, trong lễ ký nói: kỳ vi nhân giả, ôn nhu đôn hậu, thi giáo giả. Một người xử sự nhu hòa đôn hậu chính là giáo hóa của thơ ca ở trong Thi Kinh, đã hun đúc tánh tình của họ. Chúng ta nhìn xem bốn chữ này: nhu hòa đôn hậu. Nhìn thấy bốn chữ này, chính tôi cũng suy nghĩ đến việc tôi là người chưa được tiếp nhận giáo hóa của thơ ca. Có lúc kiên cường, mạnh thế, nghiêm khắc, nói ra một câu không thể không khiến người ta bị dồn đến chỗ cục, nhất định phải nói đến họ không thể nói được lời nào nữa cả, ta mới cảm thấy là ta đã thắng rồi. Nói đến khi họ run run tay. Vừa chỉ vừa nói, vậy mà vẫn cảm thấy mình có bản lĩnh. Thật vậy. Còn giáo hóa của thơ ca, bạn xem thi thư lễ nhạc dị xuân thu, nhân cách dạy ra từ trong thi giáo chính là nhu hòa đôn hậu. Ngôn ngữ nhất định là không khiến cho người khác thấy khó chịu, không một chút cay nghiệt nào. Chút nữa mọi người có thể từ trong Thi Kinh mà thể hội sự nhu hòa đôn hậu đó. Đều là những tác phẩm lưu lộ ra từ chân tâm, đặc biệt dễ dàng cảm thông với lòng người. Đều là đem tâm trí của mình mà biểu lộ ra. Hơn nữa, ở trong Luận Ngữ Quý Thị thứ 16 có nói: bất học thi vô dĩ ngôn, nghĩa là không học thơ ca thì ngay cả nói chuyện cũng không biết nói. Có người sẽ nói không biết nói ở chỗ nào, mỗi ngày đều nói đấy thôi. Cái không biết nói chuyện ấy là không biết nói lời lợi ích cho người khác, nói lời khiến người khác hoan hỷ, sẽ không biết nói những lời có thể thúc đẩy sự hài hòa giữa con người. Vừa mở miệng thì đã khiến người ta khó chịu, khiến người ta không thoải mái. Cho nên học thơ ca là quan trọng. Ở trong Dương Hóa thứ 17 nói đến giáo hóa của Thi Kinh: kinh thi làm lòng người phấn khởi, về cách xem xét nhân tình, gây dựng sự đồng tâm, về cách oán trách mà không phẫn nộ. Gần thì biết thờ cha, xa thì biết thờ vua. Chúng ta thấy sự giáo hóa của Thi Kinh có thể sản sinh nhiều tác dụng đến như vậy. Lại có nhiều tên các loài chim thú cỏ cây. Câu này chính là có thể hiểu biết, có thể ghi nhớ rất nhiều thường thức về tên gọi của những loài chim thú cỏ cây này, đều có thể ghi nhớ lại. Mà những loài chim thú cỏ cây này không chỉ là ghi nhớ lại được tên của chúng, mà đều thông qua kinh thi, chúng khởi ra sự cảm ngộ đối với triết lý nhân sinh. Đây gọi là hưng. Tôi lại nói một chút về Thi Kinh. Nó được chia thành ba loại, là phong, nhã, tụng. Đây là ba loại khác nhau về hình thức. Phong là quốc phong. Vào lúc đó ở mỗi một quốc gia thì kinh thi của họ đều đang phản ánh cái phong khí của quốc gia đó. Cho nên có 15 quốc phong. Đây là thuộc về phong, là thu thập những ca dao của dân gian. Còn nhã thì phân ra làm đại nhã và tiểu nhã, đều là thơ ca. Tiểu nhã đây là những quý tộc, người làm quan khi họ có tiệc tùng mời khách, thì cho diễn tấu loại âm nhạc đẹp đẽ này. Còn đại nhã là những triều hội ở triều đình, những nơi mà quan chức tụ hội long trọng thì diễn thơ ca âm nhạc, đó đều là đại nhã. Chúng thu thập tư liệu từ các phương diện như vậy. Tụng là ca tụng, chính là thơ ca, ca tụng cổ thánh tiên vương. Nó cũng chia là ba loại, là chu tụng, lỗ tụng, thương tụng. Triều Chu và nước Lỗ, một vùng Sơn Đông, còn thương tụng triều Thương. Kỳ thực thương tụng chủ yếu nhất là thơ ca, ca tụng các vị tiên vương của nước Tống, bởi vì nước Tống là hậu nhân của triều Thương. Cho nên những nhạc khúc ca tụng này, thương tụng kỳ thực chủ yếu vẫn là của nước Tống. Vậy phong nhã tụng là phân loại của thơ ca. Khi làm thơ, cách làm cũng phân chia làm ba loại, là phú, tỷ, hưng. Chữ phú này chính là trình bày trực thuật, nghĩa là đem sự việc nói ra một cách trực tiếp. Đây là phú. Nó không có tính ẩn dụ hay chạy chuốt, nó chính là trực tiếp trần thuật lại thì gọi là phú. Tỷ chính là tỷ dụ, dùng cái đó để tỷ dụ cho cái này. Mà việc tỷ dụ này cũng tương đối là rõ ràng. Chúng ta thông thường có minh dụ và ẩn dụ. Tỷ là thuộc về ẩn dụ, so sánh giữa hai sự vật rõ ràng. Hưng là thuộc về ẩn dụ, nó là thảo luận sự việc này, sau đó mở rộng ra một số cảm nhận, liên tưởng, tâm tình. Đây là hưng. Chút nữa chúng ta xem bài thơ này, nó dùng bút pháp hưng để viết ra, cũng có dùng tỷ. Bộ phận mà chúng tôi trích ra là hưng, còn có phú, tỷ cũng đều có, nhưng mà nó không có trích dẫn ở trong đây. Trong chữ tỷ này, thí dụ giống như nói là trong bình nhỏ không có rượu, đó là sự nhục nhã của chiếc bình lớn, bởi vì bình rượu nhỏ là từ bình lớn rót ra. Ý nghĩa chính là nói hôm nay không thể phụng dưỡng cha mẹ, thì đó là nỗi nhục của người làm con cái. Nó là dùng một sự việc so sánh, tỷ dụ lẫn nhau, để cho người ta thể hội. Chút nữa sẽ giảng về hưng. Đây là phú tỷ hưng. Khả dĩ hưng chính là con người sau khi học kinh thi, họ sẽ thường thường từ trong sự vật mà cảm ngộ được đạo lý, sau đó cũng có thể dùng một số phương pháp như tỷ như để mà dẫn dắt gợi ý người khác. Việc này ở trong thế giới người trưởng thành rất quan trọng. Mọi người cảm thấy quan trọng hay là không vậy? Có ai nói con người của tôi nói chuyện rất là thẳng thắn? Kỳ thực khi nói câu nói này thì đã nghi ngờ rằng mình mượn cớ. Chúng ta tu đạo là dung hòa với người khác, hay là người khác phải phối hợp với ta? Cái gì hãy phối hợp một chút. Việc tu đạo không phải là đem cái tự ngã dần dần buông bỏ hay sao? Nhân tình xử lý vướng là vướng ở chỗ này. Rất nhiều người thật sự có tài hoa, thật sự có kiến thức, đến một đơn vị nào đó thật sự có thể giúp đỡ cho đoàn thể, ngược lại là không hòa nhập được với người ta. Vì sao vậy? Vừa vào thì nhìn thấy cái này không đúng, cái kia không đúng, chỗ nọ không tốt. Người ta thì nhìn thấy người này thì tay cũng không biết để ở đâu mới được. Sau đó người này còn cảm thấy rằng là vì muốn tốt cho mọi người. Nói đến chỗ này, chúng ta lại nhảy sang một chữ tỷ khác. Hiện tại chúng ta đang học Phú Tỷ Hưng mà. Phải nhảy sang một chữ tỷ khác. Xin hỏi một người con dâu được gả về nhà chồng, cô ấy thật sự có trí huệ, thật sự có tài cán. Vậy thì cô con dâu này có thể nào gả ngày trước thì ngày sau đã đưa ra một tờ giấy rồi nói: mẹ à, cần phải thay đổi những điều ghi trong đây. Con là vì muốn cái nhà này tốt đẹp hơn, mẹ cứ từ từ mà xem. Bạn không dung hòa với mẹ chồng thì bạn làm sao có thể giúp đỡ bà được? Bạn không tạo sự tín nhiệm trước thì bà làm sao lại nghe lời của bạn được đây? Nói lại một lần nữa, điều giải được nhân tình thế thái mới có thể nói đạo lý được. Các vị xem, thật sự là một người đầy tài hoa và kinh nghiệm cuộc sống mà không đem ra dùng được, còn nói người khác sai. Vậy thì còn cách gì nữa chứ? Nhân tình xử lý chưa thông mà cứ bám chặt vào đó rồi cứ cảm thấy người khác sai. Mọi người có thể trở về mở những tấm gương về giáo dục đạo đức ra xem. Thôi thiếu đệ, ở phần đệ trong quyển những câu chuyện đạo đức, khi cô được gả về nhà chồng, bốn người con dâu đánh nhau mắng nhau đến nỗi lôi hết nhà của người ta ra. Cô vừa được gả vào nhà ấy thì đã làm cho mọi người đoàn kết trở lại. Sau đó bốn người chị dâu nói: thím Út thật là hiền đức, chúng ta so với cô ấy thì không xem là con người được rồi. Thật sự là có học vấn, có trí huệ. Cô ấy làm như thế nào? Khi gả về nhà chồng, không phải là cứ nói người khác không tốt, niệm niệm nhớ nghĩ đến người khác. Từ nhà mẹ của mình đem được cái gì ngon về đều đưa cho các chị dâu, các cháu ăn trước. Việc nhà nào tương đối mệt nhọc đều chạy đến trước mặt nói: chị dâu à, chị vất vả rồi, em nhỏ hơn nên cứ để em làm cho. Hoàn toàn dung hòa được. Bế đứa cháu không cẩn thận, đúng lúc cô ấy mặc quần áo đẹp, không cẩn thận nên tiểu lên người của cô, ướt người của cô. Chị dâu nhìn thấy nói: ây già, thật ngại quá, quần áo người ta đẹp như vậy mà bị nước tiểu ướt hết rồi. Liền mau mau đến bế đứa bé lại. Ngay lúc đó Thôi Thiếu Đệ cười nói: chị ơi đừng vội, chị vội như vậy sẽ làm cháu sợ đó. Bạn nói con người với con người không thể cảm thông, tôi nói chỉ cần câu nói này thì cũng có thể cảm thông rồi, có phải không? Khi đó chị dâu đã cảm thấy đứa bé tiểu ra trên người cô em dâu Út đã ngại quá rồi. Bạn xem, nhưng cô em dâu này niệm niệm chỉ có ai? Chỉ có nghĩ đến con của cô chị dâu, vì con của chị mà nghĩ. Lòng dạ con người đâu phải là sắt đá, một lần, hai lần, ba lần, làm gì có đạo lý không bị cảm hóa chứ? Niệm niệm điều gì tốt cho họ? Sau cùng mới chỉ một năm thì gia phong liền chuyển trở lại. Vừa rồi nói đến Hưng, nó là ẩn dụ. Sau khi chúng ta đọc thơ ca rồi, mọi người thường rất khéo lĩnh hội, suy một mà ra ba. Sau đó học được những ngôn ngữ nhu hòa ở trong thi kinh, khéo dùng những tỷ dụ để nhắc nhở người khác. Sự trưởng thành theo năm tháng mà tăng lên, không chỉ có nếp nhăn tăng thêm mà thể diện cũng tăng lên. Thể diện đã tăng rồi thì bạn phải cảm thông cho người ta, không thể khiến người ta cảm thấy khó chịu. Cho nên tán dương điều tốt nơi đông người, nhắc nhở điều sai nơi kín đáo. Hơn nữa khi khuyên sửa sai lầm phải xem người. Họ thẳng thắn, họ có thể tiếp nhận thì bạn có thể nói thẳng với họ. Họ không thể tiếp nhận gì thì phải nói ám dụ. Nói vừa đủ là được rồi. Tôi từng nghe sư trưởng giảng, người dưới 20 tuổi thì có thể khuyên, 20 đến 40 tuổi thì có thể ám chỉ nói khéo. Bạn muốn biết cách nói ám thị thì phải học kinh thi. Những cách nói ẩn dụ trong đó thật là có trí huệ, thật là có trình độ. Tiếp nữa, bài thơ này là cách nói ám thị. Ám thị vị quốc quân của họ, không nên điều động nhân dân đi làm quá nhiều những việc lao dịch, thậm chí là chiến tranh, khiến họ không có cách nào tụ hợp với cha mẹ. Thậm chí sau cùng khi trở về nhà, cha mẹ đều không còn nữa, khiến nhân dân cả đời khổ nói không hết. Nhưng mà đọc lên lại nghe rất đẹp đẽ, dùng để khuyên quốc quân của họ. Bài Thích U Vương, đây là khuyên U Vương. Cho nên người từ 20 tuổi đến 40 tuổi thì có thể khuyên, nhưng phải ám thị. 40 tuổi trở lên vậy thì chúng ta tự mình phải làm trước, không cần vội. Tự mình làm tốt, tự mình đoan chính, sau đó khuyến hóa người khác. Tôi hiện tại, sau khi trải qua một số sự việc, cảm thấy câu nói này rất có ý gì. Hơn nữa cần phải chỉnh sửa một chút, điều chỉnh lại một chút. Khoa học phát triển, hiện tại cách làm với người 20 tuổi có thể phải điều chỉnh thành 10 tuổi, 20 tuổi đến 40 tuổi điều chỉnh thành 10 tuổi đến 20 tuổi. Bởi vì hiện tại con người tập khí ô nhiễm quá sớm. Sự hồn nhiên ngây thơ, tôi cảm thấy thời đại ngày trước của chúng ta 20-30 tuổi vẫn rất hồn nhiên, nói một số việc vẫn còn lơ mơ hồ đồ. Hiện tại những đứa trẻ 5-6 tuổi, ánh mắt của chúng đã biến đổi, có vẻ tâm tư cũng rất nhiều. Đây vẫn là thiếu đi sự giáo dục từ thơ văn, không có nhu hòa đôn hậu, sau đó đều đi hát tình ca, hát những thể loại nhạc kích động. Từ đó tâm tánh của chúng đã bị dẫn sai đường. Cho nên hưng là tỷ dụ, cả dĩ quán. Họ có thể thông qua những loại nhạc thịnh hành của đất nước, khi đó để quán xem sự hưng suy của một triều đại nằm ở đâu. Bạn có thể quan sát xem sự hưng suy của một người, một đoàn thể, của một triều đại, vậy thì bạn rất có năng lực phán đoán. Khả dĩ quần, quần là hợp quần, là chung sống với mọi người. Từ trong đó mà có được sự khải thị. Khả dĩ hoán chính là thích thượng chánh. Nghĩa là nhắc nhở người làm chính trị mà thích thượng chánh này một thái độ quan trọng. Người làm lãnh đạo phải nhắc nhở được. Người nói thì không có tội, người nghe thì lấy đó làm điều răn. Cổ thánh tiên vương khi làm lãnh đạo người khác đều thời thời khắc khắc nhắc nhở cấp dưới của mình, đều khuyên họ, đều đem chỗ chưa được của người ta để nói cho người ta nghe. Mà chúng ta hiện tại thân phận là lãnh đạo thì ngược lại không có cái đức hạnh của cổ thánh tiên vương, lại còn không chịu nghe người khác khuyên. Vậy thì chúng ta chỉ có thể ở trên cương vị lãnh đạo để tạo nghiệp, không còn gì để nói. Cho nên nhìn thấy những câu này thì nơm nớp lo sợ, nhất định phải nghe khuyên can. Gần là việc cha, xa là việc lãnh đạo. Khuyên cha mẹ lại mở rộng ra đến khuyên người lãnh đạo của mình, đều ở trong đó. Hơn nữa chúng ta cũng vừa mới nói, trong Liễu Phạm Tứ Huấn có một đoạn: hà vị kính trọng tôn hiền, giữ phàm niên cao. Tuổi tác đã cao, trưởng thành. Con người hiện tại, một người tuổi tác lớn hơn bạn mà bạn nói chuyện còn rất xung đột, vậy thì khi bạn ra bên ngoài không nên nói là bạn đang học văn hóa truyền thống, vì thật sự là bạn ngay cả căn bản cũng không có. Căn bản là gì? Hiếu kính. Ngay cả đối với người lớn mà bạn có thể xung đột như vậy, thì tập khí của bạn nặng đến nỗi không có cách nào hình dung. Nhưng mà không thể trách người trong cuộc. Vì sao vậy? Bởi vì những đại gia tộc chúng ta trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật đã bị đánh cho loạn lạc hết. Đây là sự tổn thất quá lớn. Những đại gia tộc này ít thì 100-200 người, nhiều thì 700-800 người. Từ nhỏ sanh ra đã suy nghĩ vì ai rồi? Vì mấy trăm con người mà suy nghĩ. Hơn nữa từ nhỏ đã bác hai, bác ba, chú tư, chú năm. Bạn xem, khi chúng ở trong hoàn cảnh như vậy thì chúng làm sao dám trái nghịch với các bậc trưởng bối này? Chúng từ nhỏ đã từng người gọi xưng như vậy rồi, cung kính như vậy rồi. Trước khi được 3 tuổi đã nghe quen tai, nhìn quen mắt. Vừa nhìn thấy trưởng bối thì tâm cung kính liền khởi lên. Cũng giống như chúng ta mỗi ngày đều gọi chị ơi, chị à, đều dùng tâm thành như vậy để gọi chị của mình. Vậy thì bạn có gọi tên của chị ra không? Bạn có to tiếng với chị của mình hay không? Thói quen thành tự nhiên. Chỉ cần là những thứ nội hóa thân tâm thì khi đối mặt với người khác đều đề khởi lên được. Bạn ở nhà thì cung kính người lớn, chỉ làm gì có đạo lý đi ra ngoài không cung kính chứ. Cho nên hiện tại chúng ta ở trong đoàn thể, còn ở đó so đo nổi nóng với người lớn tuổi hơn, xem họ có vừa mắt không, thì nhất định ở nhà là một đứa phản nghịch. Cái gốc đã có vấn đề rồi. Có việc không tận gốc, gió xuân thổi lại mọc lên. Bạn không tìm cho ra gốc bệnh thì vấn đề vẫn là giải quyết không được. Cho nên muốn lĩnh hội những câu kinh này thì phải dụng tâm, giữ phàm niên cao. Người ta tuổi lớn hơn, bạn đương nhiên phải tôn trọng người ta. Họ đối với gia đình xã hội ra sức rất nhiều, đức cao, đức hạnh tương đối, phải tôn trọng. Bạn gặp người có đức hạnh tốt mà không tôn trọng, vậy thì thiện căn có vấn đề rồi. Khi gặp người có đức hạnh tốt là tâm cung kính của mình không khởi, vậy thì có thể sẽ khởi ngạo mạn, thậm chí là khởi đố kỵ, vậy thì không thỏa đáng rồi. Vị cao nghĩa là chức vị cao hơn mình. Trong một đoàn thể người ta gánh vác trách nhiệm lớn hơn mình, vậy thì phải kính họ. Thức cao, giữ phàm niên cao, đức cao, vị cao, thức cao giả. Thức cao là kiến thức của họ sâu rộng, cung kính họ, thỉnh giáo với họ. Giai đương, gia ý phụng sự, phải dụng tâm cung kính đối đãi. Tại gia nhi phụng trì phụ mẫu, sử thâm ái uyển dung, đều là nhu hòa cung kính, nhu thanh hạ khí. Người trẻ chúng ta hiện nay phiền phức là ở chỗ nào? Vốn dĩ trong nhà chúng ta là nhỏ nhất, chúng ta phải nhẹ giọng khúm núm. Thế nhưng chúng ta nhỏ nhất mà lớn giọng nhất. Bạn phải đem thâm ái uyển dung ăn nhẹ nói khẽ biến thành thói quen của chúng ta. Tập dĩ thành tánh, tiện thị hòa khí cách thiên chi bổn. Trong tâm trưởng dưỡng khí chất hài hòa thì đối với bất kỳ ai cũng đều cung kính, sẽ cảm động được trời đất. Đây là việc cha, việc lãnh đạo, việc vua. Đoạn này là ở trong Liễu Phàm Tứ Huấn, bao gồm cái việc giảng tiếp theo sau đó và cả bài thơ nữa đều đã nói đến rồi. Hôm nay chúng ta chỉ giao lưu đến đây thôi. Buổi kế tiếp trước tiên sẽ học thuộc câu này. Các vị thuộc lòng rồi thì lần tới chúng ta học sẽ càng thú vị hơn. Được rồi, xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. người đọc Hạnh Quang phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quyên thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.